vẫn rất là đặc biệt ngày hôm nay. Và chúng tôi mới được nghe tin, vì vậy cho nên mới có cái cuộc phỏng vấn chớp nhoáng ngày hôm nay cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị cũng biết rằng tiến sĩ Trương Minh Ẩn là Hantam City Councilman, nhưng bây giờ thì ông mới được thăng chức, thăng cấp lên là phó thị trưởng của thành phố Hantam City. Vì vậy cho nên chúng tôi ngày hôm nay có buổi phỏng vấn chớp nhoáng cũng là để chúc mừng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong cái việc mà ông được promotion lên cái chức phó thị trưởng của Hantam City. Tôi Nga xin được chào anh Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn ngày 600 và hân hạnh chào chị Thu Nga.
Dạ, trước tiên là chúc mừng anh. Thì cái con đường mà anh đi vào dòng chính của Hoa Kỳ rồi càng thăng tiến lên ở trên các bước đường đó là một cái điều mà rất là hãnh diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Và anh làm nở mặt nở mày của người Việt, và chúng tôi cũng biết rằng anh deserve it. Tại vì một người mà làm việc với tất cả những cái khả năng, những cái trách nhiệm của mình, thì chắc chắn rằng cái con đường mà trên cái đường sự nghiệp của mình được thăng tiến như vậy. Tuy nhiên cũng có nhiều thính giả cũng muốn biết rằng cái việc mà được thăng chức của anh lên cái chức phó thị trưởng thì đó là qua cái cuộc bầu cử hay là appointed, tức là chỉ định, hay là nó đã xảy ra như thế nào, thưa anh Trương Minh Ẩn?
Dạ, thường thường đa số các thành phố nó có hai loại thành phố. Một loại thành phố nó gọi là home rule city, và một loại đó là thành phố từ cái cỡ của Hampton City trở lên Fort Worth, Dallas thì nó đều dùng một luật lệ. Còn những cái general rural city đó thì nó nằm dưới population, nằm dưới 5,000 trở xuống. Thì trong những cái thành phố này á, thì cái chức phó thị trưởng thì thật sự không phải là tự động mình apply như thế nào, nhưng mà tất cả những người sau cuộc bầu cử chính thì tất cả những nghị viên cũng như là thị trưởng của thành phố ngồi đưa ra những cái người ứng cử viên, và cuối cùng họ bầu ở giữa cái một cái cuộc họp của chính của thành phố. Rồi cuối cùng thì như chị Thu Nga biết ha, cái sở dĩ mà chị Thu Nga nói sự hãnh diện, thật sự tôi cũng hãnh diện, là tôi nằm trong cái thành phố mà đa số là người Mỹ trắng cũng như là người những chủng tộc khác hơn là cái người Á Đông của mình. Chứ không phải giống như bên California, Sài Gòn City hay là Garden Road rồi đó, thì Việt Nam không. Do đó cái sự mà tranh vô bất cứ một chức vụ gì cũng phải trải qua nhiều giai đoạn, và được sự tin tưởng của đồng bào cũng như của tất cả nghị viên thành phố cũng như thị trưởng thì họ mới đề nghị tôi. Thì cái cuộc đề nghị hồi hôm qua và được bỏ phiếu thì trong vòng tất cả mọi người đều là những người cao sổ khác, đều là Mỹ trắng, chỉ riêng tôi là Á Đông và ở nhiệm kỳ thứ ba. Thì tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho tôi trở thành phó thị trưởng.
Cái đó là lại càng hãnh diện nữa. Chúng ta thấy rằng khó mà có thể là qua được cái số phiếu hoặc là qua cái sự chỉ định của một cái thành phố mà có nhiều người Mỹ trắng như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một điều rất là tốt. Và như vậy thì khi mà làm cái công việc mà của cái dòng chính của Hoa Kỳ đó, thì anh thấy rằng nên khuyên người Việt Nam như thế nào, nhất là thế hệ trẻ? Tại vì có những cái điều thuận lợi nào, có những cái benefit nào khi mà anh làm cho chính quyền của Hoa Kỳ trong những cái chức vụ mà anh đã trải qua, thưa anh?
Chị Thu Nga, đây là câu trả lời tôi cố gắng rất là tế nhị để đừng có đụng chạm bất cứ anh em nào, đừng làm ai phiền lòng. Yeah. Nhưng khi tôi nói đây, tôi nói với cái tâm tình của tôi mà thôi.
Vâng.
Thì thật sự chị thấy những cái lần mà tôi được những mọi đoàn mời đi và cho tôi cơ hội đứng lên nói, lúc nào tôi cũng khuyên giới trẻ nên ra. Thì trong một dòng này chúng tôi cũng thấy có một số giới trẻ cũng ra, nhưng mà không biết có những cái lý do như không được ủng hộ của chúng ta như thế nào á. Các giới trẻ này có một số rút lui cũng như một số là đã thất bại trong những vòng bầu cử. Thì như cái buổi mà khánh khai đất của tượng Đức Trần Hưng Đạo nằm trên khu Bến Thành Plaza đó, chị Thu Nga.
Vâng.
Tôi ngồi, tôi nhìn tới nhìn lui á, tôi rất là buồn, là tại vì không có một giới trẻ nào có mặt cái đó hết.
Đáng buồn.
Mình nói trẻ đây là cái giới khoảng chừng ba mấy cho tới 40 trở xuống, toàn là tất cả những anh em cựu quân nhân, chúng ta người nào cũng ở cái hạng tuổi 60, 70 và 80, 90 nữa.
Yeah.
Ngay cả những cái đội quốc quân kỳ đi, giác cái súng cũng chưa còn muốn không nổi, thì cái giây phút đó cũng đã gần rồi. Cũng như tôi đây, chị Thu Nga, sở dĩ tôi khuyến khích giới trẻ ra là tại vì cái giây phút cuộc sống của tôi nó cũng sẽ đã gần kề rồi. Thì bây giờ lấy cái thí dụ của cái chợ Bến Thành đi, đặt cái tượng thần Hương Đạo đó do chúng ta khổ công xin xí ti cũng như là xin miếng đất ở đó và chúng ta bảo vệ để xây cái cột cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và cờ Texas cũng như để tượng thần Hương Đạo. Mà trong khi cái hàng hậu vệ của chúng ta đó không có người nào đến tham dự, thì đến khi cái tuổi mà vào khoảng chừng 10 năm nữa là chúng ta rụng hết rồi, thì những cái cột cờ đó sẽ treo cờ gì đây chị Thu Nga? Ai bảo vệ để đưa cái đó lên? Và ngay cả trong một thành phố như quý vị biết rằng á, City Council là những người có quyền, họ quyết định như thế nào, cũng như là chủ nhân của chỗ đó quyết định như thế nào. Thí dụ như City Council của Arlington nói rằng 4 người trên 7 người, họ nói rằng tôi đồng ý treo cờ vàng ba sọc đỏ thì cờ vàng ba sọc đỏ bay. Hay là muốn treo một cái cờ nào khác, lột cờ vàng ba sọc đỏ xuống, thì đây là sự tự do. Một khi đa số quyết định thì tất cả đều phải tuân theo hết. Do đó lý do tại sao lúc nào chúng ta phải ngồi suy nghĩ là đi, chúng ta phải giúp đỡ cái hàng hậu vệ chúng ta, con cháu của chúng ta. Tôi thấy từ Dallas tới Fort Worth thật sự là một cái sự đau buồn cho tôi ghê gớm lắm. Mà sẵn đây tôi muốn tâm tư với tất cả anh chị em, chúng ta cùng là những cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hãy ý thức được rằng thế hệ chúng ta sắp đi rồi. Làm sao giúp đỡ thế hệ con em để những lá cờ vàng ba sọc đỏ này được bay ở tất cả những trung tâm mà nó đang bay. Chứ đừng để sau khi chúng ta nhắm mắt ra đi rồi đó thì lại treo cái lá cờ mà chúng ta từ bấy lâu nay coi đó là kẻ thù, tức là cờ đỏ sao vàng. Tôi rất sợ cái đó, tại vì cái người Việt Nam giờ qua đây rất đông. Họ định cư ở đây và họ có tư tưởng cộng sản rất là nhiều. Do đó, sẵn đây khuyên anh chị em nên giúp đỡ cái hàng hậu vệ đi. Nếu có cơ hội, cái đừng đè các hàng hậu vệ xuống đó cho chị Thu Nga.
À, anh, đó là cái điều mà, đó là cái niềm tâm tư, cái tâm tư của anh cũng như là tâm tư của nhiều người. Và chúng ta cũng đã thấy là cái hiện tượng ở tại Dallas Fort Worth này cũng có vài người trẻ tuổi ra rồi, nhưng mà họ không có đủ được cái số phiếu để mà đi bầu. Cái điều đó là cái điều rất là đáng buồn, tại vì chúng ta ở trong cái thành phố Dallas, Fort Worth, Arlington và những vùng phụ cận đến gần cả 100.000 người. Nhưng mà tới mà khi mà chúng ta đi bầu thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tại vì người Việt của chúng ta cũng chưa, mình nói thì chắc chắn là sẽ đụng chạm, nhưng mà cái điều đó sự thật. Là hay nói rằng có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng không thiếu người. Cái điều đó không đúng. Có nhiều khi một cái thắng cái chức nào đó là chỉ cần có vài cái lá phiếu thêm thôi thì cũng sẽ là thắng rồi. Và chúng tôi cũng nhớ lại là Dallas Fort Worth thì có đã cỡ khoảng là ít nhất là cũng phải là 3 người hoặc là hơn nữa đã ra ứng cử những cái chức giống như councilman hay là những cái chức mà giống như vậy, thì không có cái sự ủng hộ nhiều của người Việt Nam. Và cái việc mà tại sao không ủng hộ thì những người mà không ủng hộ thì chắc là họ cũng tự biết rằng cái đó là vì có một cái lý do gì đó mà không ủng hộ cho tuổi trẻ. Thành ra cái điều đó là cái điều mà rất là đáng buồn. Tại vì quý vị cũng biết, anh ẩn cũng thấy là chúng ta chống cộng thì chúng ta chống cộng, người Việt của chúng ta với nhau và chúng ta xa lánh cái chế độ cộng sản thì chúng ta chống cộng là cái chuyện chúng ta biết là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ không làm gì được hết nếu chúng ta không có bành trướng và những cái tin tức nào vào cho Hoa Kỳ. Và những người trẻ tuổi này nếu họ không có đi vào cái dòng chính của Hoa Kỳ, giống như anh ẩn vừa nói, ngay cái chức mà councilman là một cái chức rất là quan trọng, nếu mà họ bầu trong một cái buổi họp và council meeting như vậy mà họ bỏ nhiều phiếu, mà trong đó có những người Việt Nam của chúng ta là councilman hay là ông city manager chẳng hạn, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta rất là thua thiệt, phải không anh Trung Minh ạ?
Dạ đúng chị Thu Nga, chẳng hạn như đừng có nói rằng chúng ta cần đa số những người councilman là Vietnamese. Chẳng hạn như thành phố của tôi là người Việt Nam duy nhất từ xưa tới giờ và tôi hiện tại là người duy nhất trong council. Nhưng với cái khả năng làm việc và cái sự người ta tin tưởng mình á, tôi cũng đã lấy được cảm tình để cho những cái gì tôi cần muốn thì đa số tôi cũng đều đạt được cái mục đích hết. Thì chẳng hạn như cái chuyện mà em Bảo Vinh mà ở trên Garland đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thì nếu thật sự Garland người Việt Nam ở rất đông, nếu tất cả chỉ cần 50% người Việt Nam mình đi bỏ phiếu Bảo Vinh, tôi garanti Bảo Vinh thắng cái một rất là dễ.
Chắc chắn như vậy. Dạ.
Giống như chị Thu Nga nói đó, có nhiều người nói một lá phiếu của tôi không quan trọng, thật sự quan trọng. Như cái chị tranh cử thì rồi ở tại Keller, thành phố Keller, chức thị trưởng đó, chị Thu Nga ha.
Dạ vâng.
Khi mà runoff đó, chỉ khác nhau có 5 phiếu mà thôi. Ok.
Dạ.
Do đó quý vị đừng nghĩ rằng tôi không bầu sẽ có người khác bầu, cái đó là lầm rồi. Tất cả 1 triệu đồng nó đi bắt đầu bằng 1 sen, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, không có 1 sen thì đâu có 1 đồng, mà không có 1 đồng thì đâu có 10 đồng, 10 đồng thì mới có 100 đồng, vân vân và vân vân. Dạ, đúng rồi anh. Dạ.
Thì đây sẵn cái cơ hội này chị nói đó, lần nữa tôi xin tâm tình tất cả, nhất là tất cả anh chị em chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa giống như tôi. Thì mỗi, chị Thu Nga thấy không, mỗi buổi chào cờ đó, mà Tết á, hoặc là bất cứ vào cờ, thượng cờ đầu năm là bất cứ một cái buổi lễ nào á, thì quý vị để ý tôi đi, tôi nhìn xung quanh coi có được bao nhiêu giới trẻ đứng đó, tôi nhìn tôi thấy không khó. Thì tôi rất là buồn, tôi cứ tưởng tượng một ngày nào đó không phải là lá trời vàng ba sục đỏ ở bay ở trên cái vùng đa lá phục vật này mà lá cờ khác, mà tôi còn mở mắt thấy thì đó là một cái sự bất hạnh cho cả cuộc đời tôi đó chị Thu Nga.
Bất hạnh cho anh, bất hạnh cho cộng đồng và bất hạnh cho cái đất nước.
Dạ không, riêng tôi á, tôi đã từng tranh đấu, tôi đã từng là làm đủ mọi cách, nhưng mà thật sự ra cái đau của tôi á là cái đau cho cái thế hệ cũ mà chúng ta cố chấp để không giúp đỡ cái thế hệ mới đứng ra để gánh mũi chịu sào. Thì chúng tôi rất là buồn, tại vì bây giờ chị Thu Nga coi tất cả những buổi họp bất cứ một cái cơ quan nào của Việt Nam mình, một cái cơ chế cộng đồng nào của Việt Nam mình á, đều là những người, đa số những người lớn tuổi lúc trước tới giờ ranh không chị Thu Nga. Thì tôi thấy chẳng hạn như tôi cũng đã từng là phó chủ tịch của cộng đồng Tarang, chị thấy không, mười mấy năm. Nhưng mà thật sự ra chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ. Thì bây giờ hy vọng rằng ban chấp hành mới sẽ làm khác hơn. Còn nhưng mà nếu chúng ta trong tương lai có những em cũng trở lại hay là đi ra để muốn giữ chức vụ này, chức vụ nọ, hoặc là gánh cái gánh nặng cho những cái người lớn như chúng ta, thì xin quý vị hãy xem xét lại để làm gì, giúp đỡ các con em nối gót theo để lá cờ vàng ba sục đỏ này vẫn còn tung bay trên vùng đá lá phục vật cũng như trên đất nước Hoa Kỳ đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn anh hôm nay đã tâm tình trong cái buổi mà chúng tôi phỏng vấn là chớp nhoáng trong cái việc mà được thăng chức của anh. Và rất là mong tuổi trẻ của chúng ta khi mà ra làm một cái chức vụ gì đó thì được quý cô, quý bác, quý anh chị có thể là giúp đỡ. Tại vì tìm được những người tuổi trẻ mà có thể là connect, có thể liên lạc được với chính quyền của Hoa Kỳ, để chúng ta, để chính quyền của Hoa Kỳ biết được cái tiếng nói của chúng ta để mà tranh đấu cho đất nước Việt Nam. Thành ra tìm những cái người mà có khả năng tất cả về mọi phương diện đó là cái điều rất là cần thiết. Và một lần nữa cảm ơn anh Trương Minh.
Chị Thu Nga cho tôi nói thêm câu gì nha.
Dạ,
chị Thu Nga biết ha, chúng ta bỏ chạy qua đây là vì sự thất bại của cái lũng đoạn mà Cộng sản nó nằm trong cái guồng máy của Việt Nam Cộng Hòa mình.
Đúng vậy.
Rất là nhiều, năm vùng. Dạ. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, cái người mà ban đêm rải truyền đơn á, của tụi Việt Cộng là ban ngày nó đã đảo Cộng sản rất là lớn.
Vâng.
Do đó quý vị nên cẩn thận, dòm coi cái người kế bên mình chống đối những cái gì mà đồng bào đang mơ ước ở đây có đúng là người thật sự chống cộng hay không đó chị Thu Nga. Và cảm ơn chị Thu Nga cũng như tất cả đài Sài Gòn 1600 cho tôi cơ hội để tâm tình. Tại vì cuộc đời tôi giống như chị Thu Nga biết á, sau chức phó thị trưởng tôi sẽ run thị trưởng nhiệm kỳ tới. Hy vọng rằng tôi là người Việt Nam đầu tiên thị trưởng ở trên đất Hoa Kỳ trừ tiểu bang California. Đây là cái hãnh diện không phải do riêng tôi, gia đình tôi, mà cho hãnh diện tất cả đồng bào cũng như anh chị em chiến hữu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hy vọng rằng những cái lời tâm tình của tôi không phải là tờ chỉ trích, mà đây là lời xây dựng để chúng ta cùng nối bàn tay với nhau xây dựng nên một cái cộng đồng để lá cờ vàng ba sục đỏ vẫn mãi được tung bay ở trên vùng đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, tiếp nối lời anh đó, thì chúng tôi cũng hay nói rằng không phải tất cả những người mà họ đi về Việt Nam đều là thân cộng. cũng như không phải tất cả những người đang sống tại Mỹ này đều là những người chống cộng. Vì vậy, và một lần nữa thì chúng ta rất là mong quý vị sẽ ủng hộ và khuyến khích tuổi trẻ đi ra đảm nhận những cái chức vụ giống như một người mà đã lớn tuổi rồi, giống như anh Trương Minh Ẩn, mà anh cũng đã đảm nhận cái chức vụ councilman rồi bây giờ là phó thị trưởng, và con đường của anh, chúng tôi chắc chắn rằng anh sẽ tiến tới chức vụ thị trưởng của thành phố Hampton City và còn nhiều thành phố nữa sẽ có người Việt tham dự. Một lần nữa xin chúc mừng anh và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào anh ạ.
Dạ, xin chào chị Thu Nga và cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Đài 1600. Cảm ơn chị Thu Nga.
Dạ, xin chào.